Những ngày cuối tuần, bản thượng thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, nơi cao nhất thành phố Hạ Long lại rộn ràng tiếng nói cười của du khách. Từ giữa năm, nơi đây là điểm đến gây sốt của khách du lịch, nhất là khách đi phượt hay nhóm gia đình, bạn bè. Vượt qua khoảng 60 cây số đường rừng với nhiều đoạn quanh co, sương mù bao phủ. Bù lại, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt với rừng trúc, rừng rổi nguyên sinh, được người Dao gìn giữ, để chèo thuyền trên các con suối nhỏ và được thưởng thức cá suối, ốc suối nấu mẻ, khoai sọ nương, gà bản hay được ngâm, tắm lá thuốc người Dao. Những lợi thế tự nhiên tại bản thượng thôn Khe Phương đã được anh Lý Tài Ngân, người Dao cùng các cộng sự thực hiện mô hình du lịch cộng đồng có tên Amvat Farm, mô hình khai thác nhiều sản phẩm văn hóa địa phương dưới những nếp nhà sàn, thơm mùi gỗ sa mộc ẩn hiện dưới màu xanh của rừng già. Anh Lý Tài Ngân, giám đốc công ty Amvat Farm, xã vùng cao Kỳ Thượng cho biết.
Sau khi công ty vào hoạt động, ban đầu thì dân bản chưa hiểu được, nhưng sau thời gian đa số bà con người ta cũng hiểu được. Du khách đến đây, bà con có thể được bán trực tiếp như khoai sọ nương này, rau cải này, mật ong này. Công ty thêm một cái dịch vụ là khi ngâm lá thuốc người Dao ấy, bà con hái những cây thuốc trên rừng, công ty thu mua để có mấy nguồn thu nhập cho dân.
Không trực tiếp làm các mô hình lưu trú hay homestay, anh Đỗ Đức Uyên, người Tày, hợp tác xã Thảo Mộc Tuệ Lâm, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu lại chọn làm các loại tinh dầu xả hồi quế bưởi, vốn là nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Đây là những sản phẩm OCOP của Quảng Ninh và chủ yếu được phân phối ở dịp xúc tiến thương mại, hỗ trợ. Gần đây, những sản phẩm này được hợp tác xã đưa vào các cơ sở lưu trú và bày bán tại lễ hội Mùa Vàng hay lễ hội Hoa Sở Bình Liêu được du khách ưa chuộng, anh Đỗ Đức Uyên cho biết.
Như Mùa Vàng này thì bên hợp tác xã bố trí 4 sạp hàng ở tại 4 địa điểm. Mỗi ngày mỗi cửa hàng cũng được khoảng 2-3 triệu. Thì nói chung là nó cũng giúp ích rất nhiều cho hợp tác xã. Bởi vì là mỗi điểm 2-3 triệu thì gom nhiều và nó sẽ là một doanh thu lớn. Đợt này tiêu thụ được hàng thì khuyến khích bà con đi khai thác cái vùng nguyên liệu của mình nhiều hơn. Có thêm nhân công với làm mới ra được sản phẩm.
Dù tham gia vào khâu nào thì những người như anh Lý Tài Ngân hay Đỗ Đức Uyên cũng đang góp phần phát triển và hưởng lợi từ du lịch cộng đồng. Điều quan trọng là với loại hình du lịch giá rẻ này, du khách không chỉ được đến các bản làng, trải nghiệm thực tế mà còn được hòa vào nhịp sống của người dân bản địa. Du lịch cộng đồng đang giúp người dân tộc thiểu số cải thiện cuộc sống, tự tin giao tiếp, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và quan trọng nhất là lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân bản địa. Anh Lại Văn Toàn, người có nhiều năm tâm huyết, nghiên cứu và đang làm du lịch cộng đồng ở nhiều địa phương trong cả nước cho biết, giá trị của du lịch cộng đồng là rất lớn, nhưng chúng ta mới chạm được vỏ ngoài mà chưa đi tới phần lõi.
Có thể cầm tay chỉ việc cho một cộng đồng để họ đón được khách, setup rất nhanh trong vòng một tuần có thể đón được ngay và dựng lên các nhà sàn, các bản rồi người dân được tập huấn để làm các lễ hội rồi các cái sự kiện để thu hút khách. Thế nhưng mà cái lõi của du lịch cộng đồng là của cộng đồng. Cộng đồng đấy có được tham vấn từ đầu hay không, được mong muốn nguyện vọng của họ phát triển hay không và tư vấn thế nào để cả cái vùng đất đấy bao gồm cả địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, môi trường và thảm thực vật, đa dạng sinh học, cả bản sắc văn hóa nữa. Trọng tâm là phục hồi được bản sắc văn hóa và các ngành nghề thủ công truyền thống của cái cộng đồng đó và đưa họ đi lên từ nội lực của chính họ chứ không phải trông chờ vào các nguồn vốn của các nhà tài trợ.
Đây cũng chính là trăn trở của những người đứng đầu huyện Bình Liêu, nơi có tới 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thúc đẩy phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp, huyện Bình Liêu kết hợp với một đơn vị làm du lịch, xây dựng các kịch bản, đào tạo kỹ năng cho bà con dân bản và hướng tới bảo tồn những giá trị văn hóa người Tày Dao sán chỉ khi làm du lịch cộng đồng. Ông Phùng Hữu Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội, đơn vị triển khai các dự án du lịch cộng đồng tại Bình Liêu khẳng định.
Hà Nội tôi dầm đào tạo lại, đào tạo tại chỗ, dẫn tay chỉ việc. Điều đặc biệt đó là chúng tôi muốn lưu giữ lại và bảo tồn những cái nét kiến trúc của nhà người Dao Thanh Phán này, người Tày này và người Sán Chỉ để làm sao các thế hệ sau này của từng dân tộc đấy lớn lên trên vẫn những mái nhà đấy để phục vụ cho khách du lịch đến, vẫn giữ được kiến trúc nhưng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của Bình Liêu.
Phát triển du lịch cộng đồng dù còn nhiều việc phải làm nhưng đã góp phần quảng bá nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số đến với đông đảo du khách. Điều đáng quý là loại hình du lịch này đã giúp người dân nhận ra nhiều giá trị, phát huy ý chí tự chủ, tự vươn lên. Số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.